Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đang cử hành long trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Lễ này cho chúng ta ba điều để suy niệm về cách thức Thiên Chúa mặc khải trong lịch sử giáo hội qua các tín điều, về cách đáp trả của Đức Maria và về cách sống của mọi Kitô hữu chúng ta. Thứ nhất, cách thế mặc khải của Thiên Chúa trong lịch sử giáo hội. Cách thế này được diễn tả qua việc các cộng đồng trong hội thánh tuyên bố các tín điều, trong đó có tín điều Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Danh từ Mẹ Thiên Chúa Theotokos là lần đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ thứ ba thời thánh Hippolyto ở Roma. Đến năm 428 thì giám mục Nestorio đã phản đối việc này và không nhìn nhận Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Nhận thấy tư tưởng này, dĩ nhiên sau đó đã trở thành một lạc thuyết Nestorio quá nguy hiểm trong đời sống đức tin của Kitô hữu. Cho nên công đồng Ê-phê-sô năm 431 đã khẳng định giáo lý của giáo hội dạy rằng Chúa Giê-xu có hai bản tính Thiên Chúa và bản tính con người, và hai bản tính ấy kết hợp trong một ngôi duy nhất là ngôi hai Thiên Chúa. Quyết định quan trọng ấy được tuyên bố minh bạch thành tín điều tại công đồng Chalcedonia năm 451. Hội thánh đã tìm tín điều này, Maria Mẹ Thiên Chúa, có từ trong Kinh Thánh, nhất là trong đoạn tin mừng Luca chương 1 câu 42 đến câu 43. Căn cứ vào mặc khải Chúa Thánh Thần qua miệng của bà Elizabeth khi Đức Maria đã viếng thăm Elizabeth người chị họ, thì đứa hài nhi trong bụng nhảy lên và bà Elizabeth đã kêu lên: "Em được chúc phúc trong giới phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc, bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến với tôi thế này." Sau này thì Đức Thánh Cha Cesarino vào năm 432 đã truyền đọc trong khắp hội thánh kinh Thánh Maria: "Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử." Bổ sung sau lời kinh kính mừng Maria đầy ơn phúc. Kính thưa cộng đoàn, rõ ràng chúng ta thấy cách đường lối của Thiên Chúa mặc khải để cho chúng ta biết điều này. Vì thế, tụ chung có ba điều chúng ta lưu ý. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, không phải là mẹ sinh ra bản tính Thiên Chúa, mà là mẹ một người con chính là Thiên Chúa. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, không phải là mẹ của một người con đã kết hợp với Thiên Chúa hay là đã trở nên Thiên Chúa, mà là mẹ của Đấng là Thiên Chúa từ thuở lúc ban đầu. Cuối cùng, Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, không phải chỉ là mẹ sinh thể xác Đức Giê-xu mà thôi, mà là mẹ của Đấng đã mặc lấy thân xác nơi mẹ, là Đấng có trước mẹ là Đức Giê-xu Kitô. Điều này có lẽ túm gọn trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã gửi tín hữu Galat nói rằng: "Khi thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai con người đến, xin làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta được ơn làm nghĩa tử." Thứ hai, suy gẫm về cách đáp trả của Đức Maria. Đức mẹ Maria trong ngày lễ truyền tin đã thưa lên lời xin vâng. Lời thưa xin vâng này không chỉ là một lời tuyên tín, mà cả cuộc đời của mẹ để nói lên lời xin vâng này. Cả những lúc mẹ khó hiểu, cả những sự kiện lạ lùng như tin mừng hôm nay đã tường thuật, các mục đồng trang chiên tới bái lại hài nhi, và thậm chí cả những giây phút đau khổ nhất, việc chạy trốn khỏi sự truy sát của vua Herode, cuộc lạc mất đền thờ, lạc mất Chúa Giê-xu trong đền thờ, và chứng kiến cái chết của Chúa Giê-xu trên cây thập giá, mẹ đều ghi nhớ và suy niệm trong lòng mẹ trung kiên cho đến cùng trong lời sinh vân đó. Nói một cách khác, tuy mẹ là mẹ được chọn là mẹ Thiên Chúa, nhưng không miễn trừ khỏi những biến cố đau thương của thân phận con người. Cách đáp trả của Đức Maria là thưa lời sinh vân và sống lời sinh vân đó bằng cách với niềm tín thác và trung kiên cho đến cùng. Thứ ba, suy gẫm về cách sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Có những lúc chúng ta gặp những sự bế tắc trong cuộc đời. Có những lúc chúng ta hoài nghi, chán nản hay thất bại. Vậy thì chúng ta được mời gọi hãy noi gương mẹ, bước đi trong đức tin với niềm tín thác. Có những lúc đôi khi chúng ta không giải thích được, không lý giải được những sự kiện trong cuộc đời của chúng ta. Hãy đặt những sự kiện đó dưới ánh sáng lời của Chúa, như Đức Maria hằng ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Nhưng chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa là Cha nhân từ. Chúa có đường lối và cách thế của Chúa sẽ vượt lên trí hiểu của con người. Và chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa luôn mong muốn chúng ta được hạnh phúc, an vui và bình an. Vậy thì hãy sống tín thác và vâng phục để giúp cho chúng ta hiểu được chương trình của Thiên Chúa. Cách đáp trả của mỗi cá nhân của chúng ta, như lời Thánh Phaolô khẳng định tiếp tục trong thư Galat, là hãy sống trở thành con cái của Thiên Chúa có thần khí ngự vào. Anh em hãy sống như những người tự do, chứ không phải như những người nô lệ. Nghĩa là sống trở thành con thừa kế của Thiên Chúa nhờ liên kết mật thiết với Chúa Giêsu. Vậy thì sống tự do trở thành con cái Thiên Chúa là sống như thế nào? Thưa, là sống bước đi trong ánh sáng. Nghĩa là sống ánh sáng của Đức Kitô, biết yêu thương nhau, quan tâm chăm sóc nhau. Như lời sứ điệp hòa bình 2021, Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả Kitô hữu với chủ đề nền văn hóa chăm sóc là con đường dẫn đến hòa bình. Ngài nói rằng thực hành và giáo dục chăm sóc là con đường để xóa bỏ văn hóa thờ ơ, vứt bỏ và đối đầu vốn thường phổ biến hiện nay trong cộng đoàn, trong gia đình, trong xã hội thế giới hôm nay. Và Ngài mời gọi hãy thực hiện văn hóa chăm sóc như một sự dấn thân liên đới và có sự tham gia của mọi người để bảo vệ phẩm giá của tốt đẹp của con người. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang trong những giờ phút đầu năm 2021. Năm 2020 đã qua với những nhiều biến cố đau thương xảy ra trên thế giới và có thể chính trong xã hội Việt Nam chúng ta. Thiết nghĩ hãy dâng những giờ phút đầu tiên này lên Thiên Chúa với tất cả hai điều cần thiết là hy vọng và có lời chúc tốt đẹp. Trước hết là hy vọng. Chúng ta hy vọng được tiếp tục sống trong lòng thương xót của Chúa xuyên qua việc giáo hội đặt ra chủ đề Năm Thánh Giuse, trái tim người cha nhân từ. Hãy sống nhân từ với mọi người để cảm nhận lòng thương xót và nhân từ của Chúa. Không sống nhân từ với người khác thì đừng mong cảm nhận lòng thương xót của người. Hy vọng điều mà Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi nhân dịp tổng kết cuối năm 2020. Ngài nói rằng năm 2021 là năm của chữa lành vết thương. Điều này cũng đúng tinh thần Kitô giáo chúng ta. Hãy ăn năn sám hối và hãy chữa lành với nhau những vết thương bằng cách tha thứ cho nhau. Và hãy thể hiện đó bằng cách yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhau. Đó là con đường để cộng đoàn gia đình đạt được sự bình an, hòa thuận đích thực. Sau cùng, chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời ước nguyện. Xin được mượn lời chúc của bài đọc một từ sách Dân Số mà chúng ta vừa nghe. Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và rũ lòng thương anh chị em. Và nguyện Đức Chúa ban bình an cho chúng ta. Amen.